tạng thư sống chết. Ni sư Thích Ngữ Trí Hải dịch truyện. Chết là một phần tự nhiên của sự sống, mà tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải đương đầu, không sớm thì muộn. Chết có hai cách để xử với cái chết trong khi ta còn sống: hoặc là ta tặng lờ nó, hoặc là ta chạm trán với viễn ảnh cái chết của chính mình, và bằng cách tư duy sáng suốt về nó, ta cố giảm thiểu những khổ đau mà cái chết có thể mang lại. Tuy nhiên, trong cả hai cách, không cách nào chúng ta có thể thực thụ chinh phục được sự chết. Là một Phật tử, ta xem chết là chuyện bình thường, là một thực tại mà ta phải chấp nhận khi còn hiện hữu trên trái đất. Đã biết không thể nào thoát khỏi thì lo lắng làm gì? Ta có khuynh hướng nghĩ đến sự chết cũng như thay bộ độ khi nó đã cũ mòn hơn là một cái gì hoàn toàn chấm dứt. Tuy vậy, cái chết không thể biết trước. Ta không biết được khi nào cái chết đến với ta, và ta sẽ chết như thế nào. Bởi thế tốt hơn là ta hãy dự phòng một số việc trước khi cái chết thực sự xảy ra. Đương nhiên phần đông chúng ta đều muốn có một cái chết an ổn. Nhưng một điều cũng hiển nhiên nữa là ta không thể hy vọng chết một cách thanh bình nếu đời sống của ta đầy những bạo hành, hoặc nếu tâm ta thường dao động vì những cảm xúc mạnh như giận dữ, ái luyến hay sợ hãi. Bởi thế nếu ta muốn chết tốt, phải học cách sống tốt. Nếu mong có được một cái chết an lành, thì ta phải đào luyện sự bình an trong tâm ta và trong lối sống của ta. Theo quan điểm Phật giáo thì cái kinh nghiệm thực thụ về chết rất quan trọng. Mặc dù sự tái sinh của chúng ta, nơi tái sinh của ta phần lớn tùy thuộc vào năng lực của nghiệp, song tâm trạng ta vào lúc chết có thể ảnh hưởng tới tính chất của tái sanh kế tiếp. Vậy, vào lúc chết mặc dù ta đã tích lũy đầy đủ nghiệp, nhưng nếu ta làm một nỗ lực đặc biệt để phát sinh một tâm lành, thì có thể tăng cường và khởi động một nghiệp thiện, và do đó đem lại một tái sinh hạnh phúc. Lúc chết thực sự cũng là lúc mà những kinh nghiệm một tâm lợi lạc sâu xa nhất có thể xảy ra. Do thường thực tập tiến trình chết trong khi thiền định, một thiền giả tu cao có thể sử dụng lúc chết của mình để đạt những chứng ngộ lớn lao. Đấy là lý do những hành giả có kinh nghiệm thường nhập định vào lúc họ chết. Một dấu hiệu của sự đắc đạo nơi họ là thi thể họ thường không thối rữa sau khi họ đã chết rất lâu trên phương diện lâm sàng. Ngoài sự chuẩn bị cái chết của riêng mình, một việc khác không kém phần quan trọng là giúp người khác có một cái chết tốt đẹp. Khi mới sinh ra đời, chúng ta đều là những hài nhi yếu đuối. Nếu không nhờ sự săn sóc tử tế mà chúng ta đã nhận được, thì chúng ta đã không thể sống còn. Người sắp chết cũng thế, không thể tự túc được, nên phải giúp họ thoát khỏi những bất tiện và lo âu, và cố hết sức để giúp họ có một cái chết thanh thản. Điều quan trọng nhất là tránh làm điều gì khiến cho tâm người sắp chết thêm rối loạn. Mục đích trước nhất của chúng ta giúp người sắp chết là làm cho họ được thoải mái. Có nhiều cách để làm việc này với người đã quen tu tập. Nếu khi họ sắp chết mà ta nhắc nhở chuyện tu hành, tinh thần họ có thể thêm phấn chấn, một lời trấn an đầy từ ái của ta có thể gợi cho người sắp chết một thái độ bình an thoải mái. Cái chết và tiến trình chết có thể cung cấp một giao điểm gặp gỡ giữa Phật giáo Tây Tạng và khoa học tân tiến. Thầy Sukhyan Rinpoche đúng là người để làm cho cuộc gặp gỡ này thêm dễ dàng, vì thầy đã sinh ra và trưởng thành trong truyền thống Tây Tạng, đã thụ giáo với một vài vị lạc ma tên tuổi nhất của Tây Tạng, đồng thời thầy cũng được hấp thụ một nền giáo dục tân tiến, đã sống và giảng dạy nhiều năm ở Tây Phương và đã quen thuộc với lề lối tư duy của người phương Tây. Đức Đại Lạy Lama, ngày 2 tháng 6 1992. Tôi sinh ra ở Tây Tạng và mới vừa 6 tháng tuổi tôi đã vào tu viện của thầy tôi Ramjan Khense Chokji Lotro ở tỉnh Kham. Ở Tây Tạng chúng tôi có truyền thống độc đáo là tìm tái sanh của những bậc thầy vĩ đại đã từ trần. Họ đã tuyển chọn từ lúc hãy còn bé và được cung cấp một nền giáo dục đặc biệt, huấn luyện họ trở thành những bậc thầy trong tương lai. Tôi được đặt tên là Xuất Giang. Mặc dù mãi lâu về sau, thầy tôi mới nhận ra tôi là tái sanh của Tạc Trôn Chốc Giang, một hành giả mật tông nổi tiếng đã từng là một trong những bậc giáo thọ của chính thầy và là một bậc thầy của Đức Đa Lai Lama thứ 13. Thầy tôi Ramjan Khense, dáng người cao lớn vượt hẳn khổ người Tây Tạng trung bình. Thầy thường đứng cao hơn mọi người cả một cái đầu trong đám đông. Tóc thầy có màu bạch kim cắt thật ngắn và đôi mắt từ bi thường ánh lên một vẻ hài hước. Đôi tai dài giống tai Phật, nhưng điều làm ta chú ý nhất nơi thầy là sự hiện diện của thầy. Cái nhìn và dáng điệu của thầy cho ta biết thầy là một người minh triết và thánh thiện. Thầy có một giọng nói thâm hậu hấp dẫn, và mỗi khi giảng dạy, đầu hơi ngả về phía sau, lời giảng tuôn ra từ nơi thầy như nước chảy, hồn hồn và đầy thi vị. Và mặc dù thầy được mọi người kính nể, sợ nữa là khác, ta vẫn nhận thấy một thái độ khiêm cung trong mọi việc thầy làm. Trong gian Khánh Xê là nền tảng của cuộc đời tôi và là nguồn cảm hứng cho tác phẩm này. Thầy là nhập thể của một bậc thầy đã canh tân sự thực hành đạo Phật trong xứ sở chúng tôi. Ở Tây Tạng được danh xưng là một vị tái sinh chưa đủ. Bạn luôn luôn phải làm cho người ta kính nể nhờ học và tu. Thầy tôi thường nhập thất nhiều năm và có nhiều mẫu chuyện mầu nhiệm được kể về thầy. Thầy có tri kiến và thực chứng tâm linh sâu xa. Và tôi dần khám phá rằng thầy giống như một bộ bách khoa về trí tuệ. Thầy biết giải đáp cho mọi câu hỏi của bạn có thể đặt ra. Ở Tây Tạng có nhiều dòng tu, nhưng thầy Ramjan Khense lại có tiếng là vị thông suốt tất cả lý thuyết các dòng ấy. Đối với mọi người đã biết hay nghe nói về thầy, thì thầy chính là nhập thể của Phật giáo Tây Tạng, một bằng chứng sống cho ta thấy thế nào là một con người thuyết thông lẫn tâm thông. Tôi đã nghe nói thầy tôi bảo rằng tôi sẽ giúp tiếp nối sự nghiệp của thầy, và dĩ nhiên thầy luôn xem tôi như con đẻ. Tôi có cảm nghĩ rằng những gì tôi có thể thành tựu được trong công việc của mình đều nhờ ân phước của thầy tôi. Mọi hoài niệm sống sủi nhất của tôi đều là hoài niệm về thầy tôi. thầy là bối cảnh trong đó tôi lớn lên và ảnh hưởng thầy ngự trị tuổi thơ tôi. Thầy như một người cha đối với tôi. Thầy cho tôi bất cứ gì tôi xin cầu. Người bạn đạo của thầy Khandro Sherin Chotron, mà cũng là cô tôi thường bảo. Đừng quấy rầy Rinpoche, có thể ông đang bận đấy. Nhưng tôi thì luôn muốn ở bên cạnh thầy, và thầy cũng sung sướng có tôi ở bên mình. Tôi thường không ngớt đặt những câu hỏi với thầy suốt buổi, và thầy luôn luôn kiên nhẫn trả lời tôi. Tôi là một đứa bé hư hỏng, không một thầy giáo nào có thể chép tôi vào kỷ lục. Mỗi khi họ cố đánh tôi thì tôi lại chạy đến thầy, leo lên sau lưng thầy. Thế là không ai dám bén mảng. Thu mình ở đấy tôi cảm thấy hãnh diện và khoái thích. Còn thầy chỉ cười lớn. Bỗng một ngày nọ thầy dạy kèm yêu cầu thầy tôi mà tôi không biết, giải thích rằng vì lợi ích cho riêng tôi không thể tiếp tục để như thế được. Lần kế tiếp khi tôi chạy đến nắp sau lưng thầy thì thầy dạy kèm đi vào phòng, lại thầy tôi ba lại rồi lôi tôi ra ngoài. Trong khi bị kéo ra khỏi phòng, tôi nhớ mình đang nghĩ rằng thật lạ luôn là ông này dường như không sợ gì thầy tôi cả. Trong danh Kenzie thường ở trong gian phòng mà thân của thầy đã có những linh kiến và khởi sự công cuộc phục hưng văn hóa và tôn giáo đã lan tràn suốt miền Đông Tây Tạng trong thế kỷ trước. Đây là một gian phòng kỳ diệu không rộng lắm, nhưng có một bầu không khí thần tiên đầy những vật thiêng liêng, tranh và sách. Nó được gọi là thiên đàng của những vị Phật. Căn phòng đầy năng lượng. Nếu có cái gì ở Tây Tạng làm tôi nhớ nhung, chính là cái phòng ấy. Thầy tôi thường ngồi trên một ghế thấp làm bằng gỗ và những đai da. Tôi ngồi bên cạnh. Tôi thường không chịu ăn cái gì không phải lấy từ nơi bát của thầy. Trong cái phòng ngủ nhỏ gần kề, có một hành lang luôn luôn mở tối, với một ấm nước trà sủi bọt trên hỏa lò nhỏ đặt trong góc. Tôi thường ngủ cạnh thầy tôi trên một cái giường nhỏ dưới chân giường thầy. Một âm thanh mà tôi không bao giờ quên được là tiếng lần tràn hạt của thầy trong lúc thầy nhẩm những lời cầu nguyện. Khi tôi đi ngủ, thầy thường vẫn ở đấy ngồi thiền đọc kinh, và sáng sớm khi tôi thức dậy thì thầy cũng đã ngồi tu tập tràn đầy năng lực và ân phước. Mỗi khi mở mắt trông thấy thầy, lòng tôi lại ngập tràn một niềm hạnh phúc ấm cúng, có một vẻ gì rất thanh bình nơi thầy. Khi tôi lớn lên, thầy trong chăn thường để cho tôi chủ tọa những buổi lễ, còn thầy làm duy na điều khiển thời tăng tụng. Tôi có dịp chứng kiến tất cả những cuộc giảng dạy và phép khoáng đảnh mà thầy làm cho mọi người, nhưng không phải nhớ những chi tiết mà nhớ bầu không khí trong những dịp ấy. Với tôi, thầy chính là Phật. Tôi không còn nghi ngờ gì về chuyện ấy, và mọi người khác cũng công nhận như thế nữa. Khi thầy làm lễ khoáng đảnh, những đệ tử sợ tới nỗi không dám nhìn mặt thầy. Một vài người thấy thầy dưới hình dạng của vị tiền thân của thầy, hoặc thấy thầy giống vị Phật này, vị Bồ Tát kia. Mọi người gọi ngài là Rinpoche, bậc quý nhân, danh xưng đối với một bậc thầy. Và khi thầy ở đấy thì không có một vị nào khác được gọi bằng danh từ ấy. Sự hiện diện của thầy gây cảm khái tới nỗi nhiều người thương mến, gọi thầy là Phật nguyên thủy. Nếu tôi không gặp được thầy tôi đã thành một con người khác hẳn. Với trí tuệ và đức bi mẫn, thầy là hiện thân của giáo lý thiêng liêng và khiến cho giáo lý ấy thực tiễn và đầy sức sống. Khi tôi nói với người khác về bầu không khí vây quanh thầy tôi, họ cũng cảm thấy như tôi. Vậy, thầy tôi đã gây trong tôi cảm hứng gì? Đó là một lòng tin không lai chuyển đối với nền giáo lý, và một niềm tin ở tầm quan trọng chính yếu và quyết liệt của bậc thầy. Bất cứ một hiểu biết gì mà tôi có được đều nhờ thầy mà có. Đấy là một điều không bao giờ tôi có thể đền đáp, song tôi có thể trao lại cho những người khác. Suốt thời niên thiếu của tôi ở Tây Tạng, tôi đã thấy cái tình yêu thương mà thầy tôi thường tỏa ra trong hội chúng, nhất là khi hướng dẫn người hấp hối và người đã chết. Một vị Lama ở Tây Tạng không chỉ là một bậc thầy về tâm linh, mà còn là một người minh triết, một người trị bệnh, cha xứ, bác sĩ, người chữa tâm bệnh, người giúp đỡ kẻ hấp hối. Về sau tôi phải học những kỹ thuật đặc biệt để hướng dẫn người sắp chết và người chết từ những giáo lý liên hệ cuốn tự thư Tây Tạng. Nhưng những bài học lớn nhất mà tôi học được về sự chết và về sự sống là nhờ ngắm nhìn thầy tôi khi thầy hướng dẫn người chết với một lòng bi mẫn vô biên, với trí tuệ và hiểu biết. Tôi cầu nguyện rằng sách này sẽ truyền đạt đến người một ít trí tuệ và từ bi của Ngài, và qua nó các bạn có thể cảm nhận phần nào tâm đầy trí tuệ của Ngài và tìm thấy một mối giao cảm linh động với Ngài. Xuất gia Confucius.